Quý vị đang nghe chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và khách mời là nhà báo Trần Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành đặc biệt để nói về nhà báo nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Bà vừa ra đi vào ngày 9 tháng 6 năm 2017 tại miền Nam California. Trong 87 năm trên nhân thế, nữ văn sĩ Minh Đức Hoài Trinh, tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, đã để lại một dấu ấn đẹp trong nhân gian mà hôm nay chúng tôi xin dành để nói về hai tác phẩm, hai bài thơ được phổ nhạc qua âm nhạc của Phạm Duy, Kiếp Nào Có Yêu Nhau và Đừng Bỏ Em Một Mình. Trên trang mạng cá nhân của mình, Trần Minh có một bài viết rất là đẹp về bài hát cũng như là về cái người nữ văn sĩ này. Trần Minh có thể chia sẻ một chút với thính giả của SBS Việt ngữ được không?
Xin chào Tái Ngộ quý vị khán giả của SBS Radio. Chào chị Hoa. Thật ra là không phải đến hôm nay tôi mới orbit cho chị Hoài Trinh, cô Hoài Trinh thì đúng hơn, mà là cách đây một năm tôi đã có viết một cái bài để nhắc lại cái tên Minh Đức Hoài Trinh. Lúc đó cũng chưa có nhiều người nhắc lắm. Thì lúc đó một năm trước thì có một cái bộ phim là Bao Giờ Có Yêu Nhau do anh Dustin Nguyễn làm đạo diễn. Anh đã rất là vất vả đi sang Hoa Kỳ để tìm gặp người thân của cô Thái Thanh để mua cho bằng được cái bản quyền cái bài hát đó. Vì theo như là anh Đức Viên Miễn nói là chỉ có qua cái giọng của Thái Thanh thì cái bài đó nó mới bật ra được cái sự ma mị và cái sự khắc khoải của tâm trạng mà nhà thơ gửi gắm. Thì lúc đó
thì cái bài hát đó là bài hát nào?
Đó là bài hát Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Lúc đó anh Đức Viên Miễn cũng chưa biết nhiều về nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh. Thì nhờ cái bài viết của tôi mà anh Dustin cũng như là vợ của anh là chị BB là đã biết thêm về nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh, thì mới biết là Minh Đức Hoài Trinh là người làm cái bài thơ đó. Thật ra là chúng ta phải ghi một cái công rất là lớn của Phạm Duy, là nếu như không có nét nhạc của Phạm Duy thì có lẽ cái sự qua đời vừa rồi của Minh Đức Hoài Trinh sẽ không được nhắc đến nhiều, dù bà là người có rất là nhiều những cái cống hiến không chỉ trong lĩnh vực thi ca mà còn trong những cái hoạt động xã hội và trong những cái bài báo nữa.
Trước khi nói tiếp, Mai Hoa kính mời quý vị lắng nghe Kiếp Nào Có Yêu Nhau, lời thơ Minh Đức Hoài Trinh, sáng tác nhạc Phạm Duy qua phần trình bày của Thái Thanh.
Đừng nhìn em nữa anh ơi, hoa xanh đã phai rồi, hương trình đã tàn rồi. Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi, đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười. Hẳn người thôi đã bay xứ xa, gặp người chăng, gặp người chẳng nhớ cho ta hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ở thơ kia nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau hoa xanh khi chưa
về những câu chuyện đằng sau những cái bài hát á, thì Phạm Duy có nói một chút xíu về cái mối tình này. Nói mối tình cũng không đúng, nhưng mà đại để là giữa hai người có một cái mối tình văn nghệ nào đó. Họ gặp nhau đến tận lần thứ ba, đến lần đầu tiên họ gặp nhau ở Huế. Lúc đó cô Hoài Trinh rất đẹp, Phạm Duy rất là thích, và Phạm Duy nói là ai nhìn cô Hoài Trinh cũng thích hết. Nhưng mà phải đến cái lần gặp thứ ba thì ông mới phổ thơ của nhà thơ Hoài Trinh. Lần thứ hai là năm 1948 thì họ gặp nhau ở làng văn nghệ Quần Tính, lúc đó là ở tỉnh Thanh Hóa, vào một cái thời gian mà cuộc kháng chiến đã gần đi vào năm thứ hai. Phạm Duy kể chính xác là như thế này: tôi bấy giờ đang là quân nhân, bỗng gặp lại Minh Đức Hoài Trinh, lúc đó 17 tuổi, từ thành phố Huế thơ mộng chạy ra với kháng chiến.
Bao giờ có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau, anh đâu, anh đâu rồi, anh đâu rồi. Đừng nhìn nhau nữa anh ơi, xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi, còn nhìn chi nữa.
Vừa nghe Kiếp Nào Kêu Nhau qua phần trình bày của ca sĩ Thái Thanh. Đây là nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh. Quay lại với ba lần gặp gỡ giữa nhạc sĩ Phạm Duy với nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh của chúng ta, thì trong hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy, ông có nhắc lại chuyến gặp gỡ của ông với cô Minh Đức Hoài Trinh tại chiến khu. Nói rằng là gót đỏ như son, còn mắt thì sáng như hai đèn pha ô tô. Thì có sự ví von rất là dễ thương, rất là thú vị, đúng không Trần Minh?
Và nghe như vậy là biết là chắc chắn là cô này rất là đẹp.
Và ông cũng nói rằng là tất cả những cái cán bộ cao cấp thời đó đi công tác, đi ngang qua cái vùng đó đều phải tìm cách để ghé vào, để thăm, để gặp, để có dịp mà diện kiến cô bé Hoài Trinh này, lúc đó là mười mấy tuổi, 18, 19 tuổi gì đó.
Đó là lần thứ hai, còn lần đầu tiên là gặp năm 1943, nghĩa là trước đó 4 năm, nghĩa là lúc đó Hoài Trinh mới có 14 tuổi thôi.
Mới có 14 tuổi thôi.
Đúng rồi, đúng rồi. Năm 48 tuổi họ gặp nhau lần thứ hai thì lúc đó Hoài Trinh mới có 17 tuổi thôi. Năm 1943 thì Phạm Duy theo cái gánh hát Đức Huy tới Huế. Thì đó là lần đầu tiên ông gặp Minh Đức Hoài Trinh. Và vì là một cô gái Huế nên là Phạm Duy đã nghĩ ra một cái cụm từ, đó là bầy Huế nữ. Nghe giống như là bầy tiên nữ á. Thì cô Hoài Trinh này năm đó tầm 14 tuổi là cái người được xem là đẹp nhất ở trong cái bầy Huế nữ mà Phạm Duy nhắc tới. Thì lúc đó là cô đã bắt đầu khởi sự viết thơ rồi.
Thì như vậy có nghĩa là lần đầu tiên mà Phạm Duy gặp á, lúc đó là Minh Đức Hoài Trinh chưa có đi vào kháng chiến đúng không? Vẫn còn ở Huế.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì đến năm 48 họ mới gặp nhau ở cái khu kháng chiến đó. Lúc này mới là đem theo cái đôi gót chân đỏ như son và đôi mắt đèn sau ô tô là từ đây đây. Và cái lần này thì tất cả mọi người, Phạm Duy viết rất là thẳng thắn luôn, là từ tướng tư lệnh cho đến các văn nghệ sĩ, già hay trẻ, độc thân hay đã có con, thì cũng đều rất là mê mẩn cô bé này. Thì chúng ta thấy là cô Hoài Trinh không chỉ đẹp, chắc chắn là cô đẹp rồi, mà cổ có một cái phong cách, một cái phong thái. Và sau này khi mà cô đã trưởng thành rồi, chúng ta còn biết là cô có một cái tài năng rất là lớn.
Đó là sáng tác thơ và làm báo, đúng không ạ?
Cô viết báo nè, viết tiểu thuyết, cô làm thơ và cô là một người hoạt động xã hội rất là sôi nổi.
Một người rất là có lòng với quê hương đất nước. Mà cũng xin được nói qua một chút về tiểu sử của Minh Đức Hoài Trinh. Tên thật của bà là Võ Thị Hoài Trinh. Bà sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế, sống ở Pháp từ năm 53 đến năm 1964. Sau đó bà đến quận Cam định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1982. Năm 1964, bà du học tại Pháp về ngành báo chí và hán văn tại trường ngôn ngữ Đông Phương La Sorbonne ở Paris. Và sau khi ra trường thì bà làm phóng viên cho đài truyền hình Pháp ORTF. Thì bà làm phóng sự nhiều nơi lắm, tại Algeria, tại chiến trường Việt Nam. Và năm 1972 thì bà được cử theo dõi tường thuật cuộc hòa đàm Paris. Rồi sau đó thì bà trở về Việt Nam giảng dạy khoa báo chí tại Đại học Vạn Hạnh từ năm 74 đến năm 75. Sau biến cố năm 75, bà trở lại Paris và cho xuất bản tạp chí Hôm Việt Nam và trở lại công tác với đài phát thanh ORTF với chương trình Việt ngữ để đấu tranh cho những nhà cầm bút, những văn nghệ sĩ Việt Nam bị chính quyền cộng sản cầm tù. Thì bà cũng là người đứng ra thành lập Hội Văn bút Việt Nam hải ngoại và vận động để được công nhận hội viên Hội Văn bút quốc tế tại Rio de Janeiro vào năm 1979. Trong thời gian sống ở nước ngoài thì bà có bài thơ Ai trở về xứ Việt được nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc. Đây cũng là một trong những bài hát gây nhiều ám ảnh cho người nghe. Bây giờ kính mời quý vị lắng nghe phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly với Ai trở về xứ Việt.
Ai trở về xứ Việt nhắn giùm ta, người ấy ở trong tù. Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết, dài lắm không đằng đằng mấy mùa thu. Ai đi về xứ Việt thăm dùm ta, người ấy ở trong tù. Cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc thay dù mai màu trời ngục ấm u. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ bạn tù ơi, ta không quên đâu, nhớ hôm xưa nhìn đôi tay cùng xích hàng song thưa chia cách vạn tình ngâu, ai tra tấn nghe lòng ai kim chích xứ Việt ta gửi về theo một ít tự do, tự do, tự do.
Rồi là Khánh Ly với Ai trở về xứ Việt, sáng tác thơ của Minh Đức Hoài Trinh do Phan Văn Hưng phổ nhạc. Có một bài thơ khác của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh nằm trong chùm sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, đó là bài Đừng bỏ em một mình. Thì Đừng bỏ em một mình với Kiếp nào kiếp yêu nhau là hai bài thơ bà sáng tác trước năm 1975. Thì nếu với bài thơ đầu tiên, đó là một sự u uẩn của một người đang sống ở thế giới bên này, nhưng mà là nghĩ về một cái thế giới khác, một cái kiếp nào khác, kiếp nào có yêu nhau, thì với bài thứ hai, Đừng bỏ em một mình, đây rõ ràng là lời của một người đã ở bên một cái thế giới bên kia. Thì lời thơ này nó cũng rất là dễ sợ, phải không Trường Minh? Hồi nãy Trường Minh cũng nhắc tới một bài hát khác của Minh Đức Hoài Trinh, đó là Đừng bỏ em một mình. Thì bài hát này lại là một cái điều, thực sự là nó không còn một sự ám ảnh nữa, là một cái điều, một cái sự chia ly, một cái chia cắt, nó rõ ràng, nó rành mạch rồi. Là một cái người đã ở một cái thế giới bên kia, không đành lòng để mà đi và không dám để đi thẳng về cái nơi mình cần phải đi. Có một cái lời kêu gọi là đừng bỏ em một mình. Đây là cũng một bài hát, một cái bài thơ nó cũng rất là dễ sợ, Trần Minh hả?
Cái bài thơ này nửa đêm người nào mà yếu bóng vía mà lỡ nghe thì có khi là sợ ma.
Đúng
vì
vậy.
Nó viết về lời của một người đã nằm ở dưới huyệt rồi.
Đúng vậy.
Kiếp nào kiếp yêu nhau là một lời trăn trối. Nếu mà chúng ta nghe kỹ kiếp nào kiếp yêu nhau, chúng ta sẽ thấy cái lời trăn trối đó rất là rõ. Và Phạm Duy vì sợ là người nghe không hiểu được cái lời thơ, đã cẩn thận sửa thêm mấy câu. Đó là đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười. Nên là ông cố tình ông thêm vào hai câu không có trong thơ để cho mọi người biết rằng đây là một cái lời trăn trối. Còn bài đừng bỏ em một mình, không có nghi ngờ gì nữa, đó là lời của người đã chết, đã nằm dưới huyệt, chuẩn bị đi về bên kia thế giới.
Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe ca sĩ Lệ Thu trình bày bài Đừng bỏ em một mình, bản thu trước năm 1975.
Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình. Trời lạnh quá, sao đành bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình. Chiều lòng gió, sao anh đành bỏ em. Lời nào đó, tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh. Nhạc nào đó, nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn. Đừng lặng thinh, đừng lặng thinh. Tiếng chày, tiếng búa nền đinh. Đừng tỏa hương, soi hương vàng che khuất người thương.
Vừa rồi là Lệ Thu với Đừng bỏ em một mình. Một cái lời rõ ràng, một cái bài hát mà nếu mà nghe nửa đêm thì rất là ám ảnh, bởi vì đó là lời của một cái người ở dưới huyệt, nhưng mà họ cũng phải có một cái tình yêu rất là lớn với cái người ở lại, đúng không thưa Trần Minh?
Đúng là như vậy. Và chúng ta thấy là có những cái đoạn mà nó mềm đi, nó mềm đi theo cái ý nghĩa là chúng ta thấy người nằm dưới mộ có thể là một người già rồi, có thể là một người không còn trẻ nữa, nhưng họ vẫn rất là phụ nữ ở cái kiểu là họ yêu cái nhan sắc của họ. Họ sợ là nếu như mà họ bị bỏ lại một mình thì côn trùng rút rỉa thân mình của họ, họ sẽ không còn đẹp nữa, kiếp sau họ sẽ không còn đẹp nữa. Và họ sợ là không biết kiếp sau thì cái mái tóc mình có còn xinh như bây giờ hay không. Đây là một cái gì đó chúng ta thấy rất là phụ nữ, đã chết rồi nhưng mà vẫn còn nghĩ đến nhan sắc của mình.
Vừa rồi thì chúng ta đã nghe qua phần trình bày của Lệ Thu. Những cái người trẻ thì theo Trần Minh, ai là người hát nó thú vị để mà giới thiệu cho thính giả SBS Việt ngữ?
Tôi nghĩ là Mai Khôi. Mai Khôi hát cái bài này nó ra cái giọng có một chút gì đó oán hờn, có một chút gì đó nhõng nhẽo nữa. Cái này nó rất là phụ nữ, nó cực kỳ đàn bà luôn. Và tôi rất là thích Mai Khôi hát cái bài này.
Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe Mai Khôi trình bày Đừng bỏ em một mình do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh. Và bài hát này cũng kết thúc chương trình Những Tình Khúc Bolero hôm nay để tưởng nhớ nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh vừa ra đi ở tuổi 87 tại California vào ngày 9 tháng 6 vừa rồi. Chúng ta nhớ tới bà, nhớ tới những tác phẩm văn học cũng như những tình cảm của bà đã để lại cho chúng ta, những người dân Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, cũng luôn hướng về tình yêu quê hương đất nước của mình. Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa, Trường Minh xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình. Trời lạnh quá, sao đành bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình. Chiều lộng gió, sao anh đành bỏ em. Lời nào đó, tiếng ân tình hay tiếng cầu tình. Nhạc nào đó, nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn. Vài ngàn đời sau